Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, về bài viết của Đức Benedicto thứ 16 liên quan đến tai tiếng lạm dụng tính dục trong giáo hội. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ hai phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu quả quyết với ông Nicodemo: ai tin vào Ngài thì khỏi phải chết, nhưng sẽ được sống đời đời. Có thực ai tin vào Chúa sẽ được sống đời đời không? Và chúng ta phải biểu lộ niềm tin đó như thế nào? Trước hết, chúng ta thấy tất cả mọi người ai cũng ham sống, vì có sống là có tất cả, sống đem lại hạnh phúc. Sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta sợ không sống. Nếu cứ sống thì cuộc đời sao không có lúc lên hương, sao không có thời phát đạt, sao không có lúc làm nên. Cực khổ là vì chúng ta chết trước khi chúng ta giàu có, trước khi chúng ta may mắn. Hơn nữa, giàu mà không sống là giàu của người khác, chức vị mà không sống là chức vị trên mây xanh. Sống mua được tất cả, nhưng tất cả không mua được sống. Đàng khác, không những ai cũng ham sống, mà trái lại ai cũng sợ chết, vì chết là hết. Tuy nhiên, ham sống mà có ai sống mãi, sợ chết mà có ai thoát khỏi tử thần đâu. Quyền hành nhất trần gian cũng chết, giàu có nhất nhân loại cũng chết, sung sướng nhất cõi đời cũng chết. Bao nhiêu người đã qua đi, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, không ai đếm cho xuể được số người chết trên thế giới. Mọi người đều bó tay trước cái chết, tất cả mọi tấm lòng đều tuyệt vọng trước cái chết. Nhưng trước cái bi thảm của trần gian ấy, trước mối tuyệt vọng của con người ấy, Chúa Giêsu đã tuyên bố: ai tin Ngài sẽ không chết, ai tin Ngài sẽ được sống đời đời, bởi vì Ngài đã sống lại hiển vinh. Đây là một phép lạ vô tiền khoáng hậu. Ngài đã thấy cái chết, nhưng Ngài đã sống lại. Mặc dầu trước đó, Chúa Giê-xu có cho con gái ông Giai-ô sống lại, cho con trai bà quá thành Na-in sống lại, cho ông La-da-rô chết 4 ngày sống lại. Nhưng những người đó vẫn còn chết lại. Con chính Ngài, Ngài đã sống lại để rồi không chết nữa, để sống mãi. Ngài đã chiến thắng thần chết, chiến thắng một lần rồi không bao giờ phải liệm lại. Không ai có thể cứu sống mình rồi lại cứu sống người khác. Còn chính Chúa Giê-xu, Ngài đã muốn chết, muốn sống lại và cho chúng ta cũng sống lại nữa. Đây là nguồn hy vọng độc nhất của chúng ta, đây là niềm vui khôn tả cho hết những ai tin vào Chúa Giê-xu, đó là chúng ta sẽ sống lại. Vì nếu Chúa Giê-xu chỉ sống lại một mình mà chúng ta không sống lại, thì sự sống lại của Chúa chỉ là một sự hiển hách quyền phép đáng chúng ta ngưỡng mộ mà thôi. Nếu Chúa Giê-xu chỉ chiến thắng cái chết một mình, không mở đường cho chúng ta cũng chiến thắng, thì chiến thắng ấy làm gì đáng chúng ta reo hò, hân hoan, vui mừng. Nhưng thực sự, chúng ta hãy vui lên vì Chúa đã sống lại. Hơn nữa, chúng ta hãy vui lên vì chúng ta cũng sẽ sống lại. Tuy nhiên, chúng ta vui, chúng ta hy vọng, chúng ta tin tưởng, nhưng chúng ta hãy nhớ có 2 trạng thái sống lại như Thánh Gioan đã nói. Sẽ đến giờ mọi kẻ nằm trong mộ sẽ nghe tiếng Chúa mà ra khỏi mộ. Kẻ làm lành thì sống lại trường sinh, kẻ làm dữ thì sống lại với án xử. Như thế, lời Chúa Giê-xu tuyên bố trong trích đoạn tin mừng hôm nay, ai tin Chúa sẽ được sống đời đời, thật là phấn khởi và trang chứa hy vọng cho chúng ta. Nhưng chúng ta không phải chỉ tin suông là được, mà chúng ta phải biểu lộ niềm tin đó bằng việc làm, bằng những việc làm tốt, những việc làm của lòng thương xót. Như thế, ngày ấy đến, tất cả chúng ta từng người một, chúng ta sẽ được sống lại và trường sinh. Chúng ta cùng cầu nguyện với lời cầu nguyện của mẹ Teresa Calcutta. Lạy Chúa, xin hãy thâm nhập và làm chủ trọn vẹn bản thân con, sao cho trọn đời con chỉ có thể là ánh hào quang của Ngài. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua con và hiện diện trong con, sao cho mỗi tâm hồn mà con gặp gỡ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong con. Amen.
Trong nắng tâm hồn trong trắng, sao còn lo lắng vì đôi tai con chưa nghe tiếng nhà, vì đôi tay con chưa buông bụi trần, nên còn lo lắng, nên còn thao thức mãi cha ơi. Buồn vui hôm qua như ai mây chờ, buồn vui hôm sao để cây đắng như trời không nắng, tâm hồn hoang vắng vì trong tim con chưa nguôi tội tình, vì con chưa tin một lần ơn được cứu rỗi, ơn được tha thứ, thế nên con trôi tôi. Hãy tin vào cha. Hãy tin vào cha. vào cha, rồi con thứ tha thật rồi, hãy tin vào cha, rồi con thứ tha thật rồi, hãy tin vào cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại lễ lòng Chúa thương xót tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Chiều Chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, Chủ nhật về lòng thương xót của Chúa. Tại khuôn viên Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Tham dự ngày lễ có sự hiện diện của hàng ngàn anh chị em từ các cộng đoàn lòng Chúa thương xót và các tín hữu của các giáo phận trong Tổng giáo phận Sài Gòn như Xuân Lộc, Bà Rịa, Phú Cường, Mỹ Tho, Vĩnh Long, vân vân. Nhiều linh mục đã ngồi tòa giải tội trước núi Đức Mẹ và trong hành lang của nhà truyền thống để giúp các tín hữu làm hòa với Chúa. Chương trình đại lễ được bắt đầu lúc 15 giờ. Sau lời giới thiệu về những đặc điểm cơ bản của việc tôn sùng lòng Chúa thương xót trích từ nhật ký của Thánh nữ Faustina là bài huấn từ của linh mục thừa sai lòng Chúa thương xót Giuse Đào Nguyên Vũ dòng tên. Cha Giuse nhắc lại việc Đức Gioan Phaolô thứ hai thành lập đại lễ lòng Chúa thương xót từ 19 năm trước để nhắn nhủ rằng đừng cử hành ngày lễ theo thói quen và có những biến tướng khi cử hành lòng Chúa thương xót. Đừng đặt điều kiện đòi hỏi những phép lạ để biến Chúa thành công cụ thỏa mãn ý muốn riêng của chúng ta. Kế đến, cha Giuse đã nói về ba cách để đón nhận lòng Chúa thương xót. Một là sùng kính lòng Chúa thương xót, tôn kính ảnh tượng lòng Chúa thương xót, làm tuần cửu nhật lòng Chúa thương xót, tham dự lễ cử hành phụng vụ mừng kính lòng Chúa thương xót, siêng năng lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Hai, sống lòng Chúa thương xót. Và ba, tín thác vào lòng Chúa thương xót. Cha Giuse cũng nói về thách đố của truyền thông sai lạc. Để biết thông tin đúng hay sai, hãy tự đặt câu hỏi. Tất cả những thông tin chúng ta gửi cho người khác có diễn tả lòng Chúa thương xót hay chỉ phục vụ cho mục đích của chúng ta? Sống lòng thương xót Chúa sẽ mang lại bình an. Hãy trở thành lòng thương xót của Chúa cho xã hội mà chúng ta đang sống. Sau bài huấn từ của linh mục Giuse, linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng, tổng linh hướng cộng đoàn lòng Chúa thương xót Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chia sẻ đôi nét về sự phối hợp của các cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở Việt Nam. Cha nói, lòng Chúa thương xót khởi đi từ giáo hội và phát triển nhờ ân sủng của Chúa, mà ơn của Chúa thì giống như gió thổi, mỗi nơi mỗi khác. Ngọn gió thánh thần tạo ra sự đa dạng phong phú trong sự hợp nhất. Cho nên, các giáo phận có các cha đặc trách chính thức thường xuyên họp lại với nhau để tìm tiếng nói chung. Trong những buổi họp đó, các linh mục phụ trách bàn về các vấn đề. Làm sao để vâng lời giáo hội? Làm sao để kết hợp với các đức cha mà đẩy phong trào lòng Chúa thương xót đi đúng hướng của giáo hội? Thay vì đặt tay thì khuyến khích người ta rước Chúa vào lòng. Còn về việc làm chứng, tránh nguy cơ khoe khoang trước mặt mọi người rằng tôi nhận được nhiều ơn của Chúa. Như vậy tôi đã được vinh dự ở đời này rồi. Và như Chúa Giêsu nói, coi chừng mất vinh phúc muôn đời trên trời. Ơn của lòng Chúa thương xót phải giúp mỗi người khiêm tốn, đón nhận, rồi phát huy như hạt giống gieo vào lòng đất để được nhiều ơn hơn. Việc rao giảng phải đi đôi với việc thực hành lời Chúa. và những bản kinh lòng Chúa thương xót cần được duyệt cho đúng tín lý rồi mới phổ biến. Sau đó là giờ cầu nguyện tôn sùng lòng Chúa thương xót. Đỉnh cao của ngày hội là thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế, bắt đầu lúc 17:30. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse kể lại câu chuyện của một vị bác sĩ đã từng ở Việt Nam và đã gắp một viên đạn trong tay một người lính. Cuộc giải phẫu dưới ánh đèn pin khiến ông cảm xúc sâu xa. Khi về Mỹ, ông đã chọn chuyên ngành giải phẫu bàn tay. Nhờ đi sâu vào chuyên ngành, ông đã cảm nhận được cơn đau khủng khiếp Chúa Giê-xu phải chịu khi đôi tay người bị đóng đinh vào thập giá. Theo ông, tiếng kêu của Thánh Tô-ma, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, không chỉ là lời tuyên xưng đức tin mà còn diễn tả nỗi xúc động trước cơn đau của Chúa và phát hiện ra tình yêu vô biên của Thầy mình. Vì vậy, mỗi khi giải phẫu bàn tay con người, vị bác sĩ ấy cũng tuyên xưng đức tin của mình, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Tiếp tục bài giảng, Đức Tổng Giuse dẫn giải rằng, Chúa Giê-xu sống lại có toàn quyền trên vạn vật, nhưng Ngài không hiện ra dưới hình thức một người toàn mỹ vì muốn chúng ta hiểu rằng tất cả các thương tích đều được Ngài mang vào vinh quang phục sinh. Phải chia sẻ được những nỗi đau của Chúa mới tiếp nhận được sức mạnh của Chúa phục sinh. Một trong những nỗi thống khổ sâu xa nhất của Chúa Giê-xu là bị phản bội. Những người Do Thái được Chúa chữa bệnh, trừ quỷ, cuối cùng đã đòi giết Ngài. Các môn đệ thì trốn sạch, ông Phê-rô thì chối Chúa, ông Giu-đa thì bán Chúa. Những lý hình, luật sĩ, pha-ri-sêu đều là thủ phạm giết Chúa. Nhưng khi sống lại, Ngài đã ban ơn tha thứ cho tất cả mọi người. Từ đây, Đức Tổng gợi ý cầu nguyện rằng, xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được nỗi đau của Chúa, đồng thời cảm nghiệm được sự kỳ diệu của ơn tha thứ để trở thành những chiến sĩ đi gieo rắc tình yêu của Chúa. Để chia sẻ cuộc sống với con người, Chúa đã đưa vết thương của Ngài cho con người chạm vào. Chúng ta cũng thế, để yêu thương tha nhân, chúng ta phải chạm vào được nỗi đau của tha nhân để cảm nghiệm được nỗi khổ họ phải chịu. Rồi Đức Tổng Giuse kết thúc bài giảng như sau. Không có gì đẹp hơn thập giá, vì đó là hình ảnh thẳm sâu của tình yêu thương. Mỗi lần nhìn lên thánh giá, hãy xin Chúa cho ta có được một cuộc đời đẹp như thánh giá, chúc tất cả tình yêu cho Chúa và tha nhân. Như vậy, lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện trong đời chúng ta và biến chúng ta thành lòng thương xót của Chúa. Thánh lễ đã kết thúc lúc 19 giờ sau lời cảm ơn của ban tổ chức và phép lành toàn xá của Đức Tổng Giuse. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ những người thợ cắt tóc của hội Martino de Porres. Lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp 230 thợ làm tóc và thợ thẩm mỹ thuộc hội Martino de Porres. Đây là hội được thành lập năm 1834 với tư cách là xã hội tương trợ và thực hiện các việc từ thiện nhân danh Thánh Bổn Mạng, Thánh Martin de Porres. Hội hiện diện ở nhiều vùng trên khắp nước Ý. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha chào mừng những người thợ cắt tóc đã hành hương Roma, viếng mộ các thánh tông đồ và gặp người kế vị Thánh Phê-rô. Đức Thánh Cha nhắc đến đời sống của Thánh Martino, một người con lai sinh tại Peru. Ngài chỉ được nhận vào dòng Đa Minh ở dòng Ba, rồi trở thành thầy trợ sĩ. Thánh nhân đã chấp nhận điều kiện này khi sống hết sức khiêm nhường và trổi vượt về tình yêu. Ngài dành hết tâm huyết cho người nghèo và người bệnh, lưu tâm chăm sóc sức khỏe cho họ, nhờ trước đó Ngài được học về thuốc, rồi sau đó được học về cắt tóc, giải phẫu, theo cách thế thời đó. Đức Thánh Cha nói, hình ảnh khiêm tốn và vĩ đại của Thánh Martino de Porres được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 năm 1966 tuyên bố chọn là người bảo trợ cho nghề của anh chị em, giúp anh chị em tiếp tục làm chứng cho những giá trị Kitô giáo. Trên hết, nó thôi thúc anh chị em hành nghề của mình theo cách thức Kitô giáo, cư xử với khách một cách tử tế và lịch sự, và luôn dành cho họ những lời nói tốt đẹp và khích lệ, tránh cám dỗ dễ nói hành nói xấu trong môi trường làm việc của anh chị em. Mỗi người khi làm việc chuyên môn đặc thù của mình cần luôn chính trực và đóng góp tích cực cho lợi ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mỗi người và hội được đầy Thánh Thần và Ngài ban phép lành cho họ. Tin Venezuela. Hơn 300.000 trẻ em Venezuela ở Colombia cần hỗ trợ nhân đạo. Đến nay, với tình hình kinh tế và chính trị hiện tại, 3,7 triệu người Venezuela đã rời bỏ nhà cửa để đến Brazil, Colombia, Ecuador, Peru và các quốc gia khác trong khu vực. Khoảng 1,2 triệu người trong số họ đang ở Colombia. Trong số đó, có ít nhất 327.000 trẻ em. Theo tổ chức UNICEF, nếu không được tăng cường hỗ trợ, thì sức khỏe, giáo dục, việc bảo vệ và phúc lợi của các trẻ em này sẽ gặp nguy hiểm. Bà Paloma Escudero, giám đốc truyền thông của UNICEF, nói rằng, ngày càng có nhiều gia đình phải đau đớn rời bỏ nhà ở Venezuela mỗi ngày. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần tăng cường hỗ trợ và giúp đáp ứng những nhu cầu căn bản của họ. Trên cầu Simón Bolívar giữa Colombia và Venezuela, bà Escudero đã nói chuyện với những gia đình mỗi ngày đi tìm sự chăm sóc y tế, đưa con đến trường, mang thức ăn và các nhu yếu phẩm khác cho gia đình. Bà nói, tôi đã gặp một người mẹ bị động kinh và đang mang thai 8 tháng. Cô ấy cần đến Colombia để khám thai trước khi sinh để bảo đảm sức khỏe cho cô ấy và cho em bé. Đối với hầu hết các gia đình, quyết định ra đi chỉ là một giải pháp cuối cùng. Người ta phải vượt biên giới để đến một trung tâm y tế được tổ chức UNICEF hỗ trợ gần biên giới. Bà Escudero nói, tình hình rất nghiêm trọng ở Venezuela đã khiến nhiều phụ huynh không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải cho con cái theo đuổi việc học ở bên kia biên giới. Tôi nhìn thấy hàng trăm học sinh đi qua Cúcuta trước khi trời sáng, trong cơn mưa như chút nước để đến trường. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp các tỉnh trưởng của Italia. Lúc 12 giờ 30 phút trưa thứ Bảy 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các tỉnh trưởng của Italia. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói đến việc phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật của nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này cho phép đáp ứng hiệu quả của những nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, nó cũng để lại một thực tế phức tạp là đẩy nhiều người ra bên lề, đồng thời cũng làm nảy sinh những vấn đề về giải pháp năng lượng và tài nguyên. Đức Thánh Cha nói, bên cạnh những lợi ích và sự phát triển tích cực trong các lĩnh vực khác nhau, thì vẫn còn và ngày càng gia tăng sự mất cân bằng và phân hóa, đòi hỏi sự dấn thân thông minh và chặt chẽ của tất cả để giải quyết cách thỏa đáng. Vì mục đích này, cần có sự hợp tác từ cả phía các nhóm và hiệp hội của xã hội dân sự lẫn hành động ý thức và liên tục của các cấp công quyền khác nhau. Và các tỉnh là một trong các cấp công quyền đó. Các lĩnh vực mà các tỉnh ở Italia hiện đang đảm trách trong thẩm quyền của họ là quan tâm đến các biện pháp can thiệp để bảo vệ đất và củng cố các khu vực có nguy hiểm, điều hành mạng lưới giao thông đường bộ, kết nối các trung tâm nhỏ và rất nhỏ với các thành phố lớn hơn, quản lý các trường trung học phổ thông, đồng thời bảo đảm an ninh và hoạt động của các tỉnh. Với những chức năng như thế, Đức Thánh Cha nhắn gửi đến các chủ tịch các tỉnh về việc thực thi các biện pháp thích hợp vì lợi ích chung ngang qua các dự án và chính sách, thay vì bỏ rơi hay bóc lột lãnh thổ, thì chăm sóc cẩn thận và phát huy các tiềm năng và tính đặc thù của nó, nhưng cũng không được tác động xấu đến môi trường hoặc khai thác bừa bãi các tài nguyên cảnh quan và lịch sử môi trường. Đức Thánh Cha nói, quý vị nhận thức rõ tầm quan trọng của trường học và giao thông an toàn đối với các hoạt động đời sống dân sự và là nền tảng không thể thiếu cho bất kỳ sự phát triển có trật tự nào. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc cho các vị chủ tịch các tỉnh của Italia tiếp tục công việc với lòng can đảm và quyết tâm để biến các tỉnh thành những trung tâm đầu tàu cho những nơi khác với ý thức phát triển bền vững thực sự, hòa hợp với các mối quan hệ rộng lớn của thiên nhiên, lịch sử, việc làm và tài khéo của các thế hệ đi trước.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày và nhận định của Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ về bài viết của Đức Benedicto thứ 16 liên quan đến tai tiếng lạm dụng tính dục trong giáo hội. Như chúng tôi đã đưa tin, trong một bài tiểu luận dài hơn 6.000 từ, được đăng vào ngày 10 tháng 4 năm 2019, trên Nguyệt Sang Flerusblatt, một tập san ở vùng Bavaria bên Đức, Đức Benedicto thứ 16 đã trình bày ý kiến của Ngài về cuộc khủng hoảng tai tiếng lạm dụng tính dục hiện nay trên ba chủ đề chính. Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng, phản ứng ban đầu của giáo hội, và những gì bây giờ cần phải được thực hiện để chữa lành đời sống công giáo. Vài tiếng đồng hồ sau đó, trên tờ First Things đã có nhiều bài rất phong phú nhận định về can thiệp quan trọng này của Đức Benedicto thứ 16. Đức Tổng Giám mục Charles Chabot, dòng Francisco Capuchin, Tổng Giám mục Philadelphia, đã có một bài nhận định nhan đề Đức Benedicto và tai tiếng lạm dụng tính dục. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết nói trên của Đức Tổng Giám mục Chabot với bản dịch Việt ngữ của Đặng Minh An. Đức Tổng Giám mục Philadelphia bắt đầu bài viết như sau. Cách đây gần nửa thế kỷ, chính xác là vào năm 1970, triết gia công giáo người Ý Augusto del Noce đã ghi nhận rằng, tôi thường thấy mình ghen tị với những người không tin. Há chẳng phải lịch sử đương đại đã đưa ra bao nhiêu những bằng chứng phong phú cho thấy rằng người công giáo là những loài tự ti về trí tuệ sao? Thật đáng kinh ngạc khi thấy họ hấp tấp sửa đổi cho phù hợp với ý kiến về đạo công giáo do những người theo chủ nghĩa thế tục duy lý đưa ra. Những lời này trích từ bài tiểu luận của ông, Sự lên ngôi của chủ nghĩa siêu dâm. Mở ra những suy tư tuyệt vời của Dan Noche, vừa là một phân tích, vừa là một lời tiên tri về cuộc cách mạng tình dục đang là vấn đề thời sự lúc bấy giờ của Âu Châu. Vào thời điểm đó, khi một linh mục trẻ tên Joseph Ratzinger đang dự đoán về một giáo hội trong tương lai nhỏ hơn, cứng rắn hơn, nhưng tinh khiết hơn trong các cuộc phỏng vấn của chương trình tiếng Đức trên Radio Vatican trong những năm 1969 và 70, thì Dan Noche giải thích về việc thế giới sẽ biến chuyển như thế nào. Ông đã thấy trước rằng cuộc chiến quyết định chống lại Kitô giáo chỉ có thể được diễn ra trên bình diện của cuộc cách mạng tình dục. Và do đó, vấn đề về tình dục và khiêu dâm là vấn đề cơ bản ngày nay theo quan điểm đạo đức. Lịch sử đã chứng minh ông ta đúng, và vì những lý do hết sức rõ ràng. Tình dục vừa là một mối liên kết mạnh mẽ, vừa là một sự hủy diệt tiệm tiến khốc liệt. Đó là lý do tại sao, trong lịch sử, gần như tất cả các nền văn hóa của con người đã bao quanh nó với những điều cấm kỵ nhằm kiểm soát sự hòa nhập hài hòa của nó vào cuộc sống hàng ngày. Sự háo hức ngây thơ, hay nói không quá đáng chút nào như Dan Noche, là sự ngu ngốc của đông đảo những nhà cấp tiến trong giáo hội ở giữa thế kỷ qua trong việc chấp nhận, hoặc ít nhất là trở nên quen thuộc với, sự tháo thứ coi tình dục như một hình thức giải phóng con người, đã dẫn đến sự sụp đổ trí tuệ toàn bộ, cả một thế hệ thần học luân lý công giáo. Kể từ những năm 1960, sự tháo thứ này đã biến thành những rối loạn chức năng, xung đột và đau khổ lan rộng về phương diện tình dục và xã hội, như đã được dự đoán bởi Dan Noje. Thật không may, những bài học của thập niên 60 ngày nay đang bị bỏ qua một cách kiên định bởi phần lớn tầng lớp trí thức của giáo hội. Nói một cách đơn giản, tình dục gắn chặt với nhân chủng học, với sự tự nhận thức của con người về chính mình và mục đích của cơ thể. Do đó, để giáo hội vẫn là giáo hội, không thể có một thỏa thuận nào với các hành vi về cơ bản là mâu thuẫn triệt để với lời Chúa và sự hiểu biết Kitô giáo về con người như Imago Dei, hình ảnh Chúa. Tất cả những nỗ lực như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến những gì Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16, từng gọi là một sự lặng lẽ bội giáo. Tình hình hiện nay của Hội đồng Giám mục Đức là như thế, nhưng vấn đề không chỉ giới hạn trong một giáo hội địa phương duy nhất mà thôi. Trong bài tiểu luận ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ngài, Giáo hội và vụ tai tiếng lạm dụng tình dục, Joseph Ratzinger, nay đã già hơn nhiều, nhìn vào hiện tượng lạm dụng qua lăng kính kinh nghiệm cuộc sống của chính mình, chia bản văn của mình thành ba phần. Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng, phản ứng ban đầu của giáo hội, và những gì bây giờ cần phải được thực hiện để chữa lành đời sống công giáo. Bài tiểu luận vắng bóng một số những cứng rắn trong các tác phẩm chính thức trước đây của Ngài, và nó sẽ không làm hài lòng những nhà phê bình vẫn thường chỉ trích Đức Gioan Phaolô thứ hai và Đức Benedicto là chậm chạp trong việc đề cập đến quy mô và mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng dù sao, thì lời nói của Ngài vẫn rất rõ ràng và thấm thía hơn bao giờ hết. Như những giáo dân mà họ phục vụ và lãnh đạo, các linh mục được định hình bởi nền văn hóa xuất thân của họ. Một cách chính đáng, các ngài phải giữ một tiêu chuẩn cao hơn vì ơn gọi của mình. Nhưng các linh mục và giám mục không có khả năng miễn dịch kỳ diệu đối với sự bất thường đang sủi bọt xung quanh họ. Đức Ratzinger xác định hạt giống của cuộc khủng hoảng hiện nay, nơi sự cố tình chạy theo tình trạng tháo thứ tình dục, đã đánh dấu phần lớn Âu Châu vào những năm 1960, và sự thất bại hoàn toàn của các nhà thần học luân lý công giáo khi chống lại nó. Một thất bại thường giống với việc chiều theo dòng đời. Ngài cũng lưu ý, như Dan Noje, rằng bí mật bẩn thỉu của cuộc cách mạng tình dục là thế này. Đó là sự tháo thứ các chuẩn mực tình dục, không làm giảm bớt ham muốn bạo lực, bao gồm cả bạo lực tình dục. Nó tạo ra chính xác điều ngược lại. Đức Ratzinger nhìn nhận rằng, trong các chủng viện khác nhau, các nhóm đồng tính luyến ái đã được thành lập. Chúng hoạt động ít nhiều công khai và thay đổi đáng kể bầu khí trong các chủng viện. Ngài cũng lưu ý đến một vấn đề ảnh hưởng đến hàng lãnh đạo. Trên hết, một tiêu chuẩn để bổ nhiệm các giám mục mới giờ đây là tính công đồng, mà tất cả có thể được hiểu là nhằm nói đến nhiều điều khá khác nhau. Trong luận văn này, Đức Ratzinger đã giải thích phản ứng ban đầu chậm chạp và không thỏa đáng của giáo hội đối với vấn đề lạm dụng. Ngài thấy chính xác vấn đề lạm dụng là một cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của đức tin, chứ không chỉ là vấn đề pháp lý dựa trên quyền của các giáo sĩ bị buộc tội. Do đó, Ngài đã thành công trong việc buộc chuyển các trường hợp lạm dụng từ quyền tài phán của Bộ Giáo sĩ sang Bộ Giáo lý Đức tin, nơi mà việc giải quyết nhanh chóng và thấu đáo các vụ án có thể được tiến hành. Nhưng ngay cả ở đó, ta có thể thấy tầm mức của vấn đề lớn hơn bất kỳ mọi dự đoán. Ngài vẫn im lặng trước những gì nhiều người coi là sự kháng cự tiếp tục của Roma trong việc nêu đích danh vấn đề cốt lõi của vấn nạn lạm dụng giáo sĩ, vốn dĩ không phải chủ yếu là vấn đề đặc quyền của hàng giáo sĩ, nhưng trái lại là mô thức săn mồi đồng tính luyến ái. Xuyên suốt văn bản ngắn gọn của mình, Đức Ratzinger có những khoảnh khắc sâu sắc và thiên tài rơi như mưa trên sa mạc, đặc biệt là ngày nay. Chẳng hạn như trong đoạn văn này, có những giá trị không bao giờ được từ bỏ để đổi lấy một giá trị lớn hơn, thậm chí cho dù là nhằm bảo tồn sự sống thể lý đi chăng nữa. có việc tử vì đạo. Thiên Chúa cao trọng hơn sự sinh tồn thể lý. Một cuộc sống được mua bằng việc phủ nhận Thiên Chúa, một cuộc sống dựa trên lời dối trá tối hậu, không phải là một cuộc sống. Hay câu này, một thế giới không có Thiên Chúa chỉ có thể là một thế giới vô nghĩa. Và câu này nữa, một nghĩa vụ tối thượng phải xuất phát từ những biến động của thời đại chúng ta, đó là chính chúng ta một lần nữa phải bắt đầu sống bên Chúa và trong Ngài. Những lời của Đức Giáo Hoàng Danh Dự đặc biệt xuyên thấu khi Ngài nói về nhiều người Công giáo đương thời, những người xem bí tích thánh thể chỉ là một cử chỉ nghi lễ đến mức phá hủy sự vĩ đại của mầu nhiệm này, vốn là sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Hoặc khi Ngài lưu ý rằng giáo hội ngày nay đã được coi là một bộ máy chính trị, và thậm chí nhiều giám mục hình thành quan niệm của họ về giáo hội tương lai gần như thuần túy trên các thuật ngữ chính trị. Và cuối cùng là những đoạn sau. Ngày nay, lời bán bộ chống lại Thiên Chúa, trên tất cả, là mô tả giáo hội của Ngài là hoàn toàn xấu xa, và do đó thuyết phục con người tách rời khỏi giáo hội. Ý tưởng về một giáo hội tốt hơn do chính chúng ta tạo ra, trên thực tế là một đề xuất của ma quỷ, mà qua đó nó muốn đưa chúng ta tách biệt với Thiên Chúa hằng sống thông qua một thứ luận lý lừa đảo mà chúng ta quá dễ bị lừa. Không, ngay cả ngày hôm nay, giáo hội được tạo thành không chỉ từ cá sấu và cỏ lùn. Giáo hội của Chúa cũng tồn tại đến ngày nay và chính ngày nay. Giáo hội chính là công cụ qua đó Chúa cứu chúng ta. Giáo hội ngày nay hơn bao giờ hết là một giáo hội của các vị tử đạo, và do đó là một nhân chứng cho Thiên Chúa hằng sống. Nếu chúng ta nhìn xung quanh và lắng nghe với một trái tim chăm chú, chúng ta có thể tìm thấy các chứng tá ở khắp mọi nơi ngày nay, đặc biệt là nơi những người bình thường, nhưng cũng có trong hàng ngũ cao cấp của giáo hội, những người đứng lên vì Chúa qua cuộc sống và đau khổ của họ. Một quán tính của con tim khiến chúng ta không muốn nhận ra các chứng tá này. Một trong những nhiệm vụ lớn lao và thiết yếu của việc truyền giáo là chúng ta phải thiết lập hết mức có thể môi trường sống của đức tin, và trên hết là tìm kiếm và nhận ra các chứng tá. Amen, không cần nói nhiều hơn nữa. Đến cuối bài tiểu luận năm 1970 của mình, Augusto Del Noce lưu ý rằng, một sự tái xét văn hóa to lớn sẽ là cần thiết để thực sự có thể bỏ lại sau lưng các tiến trình triết học được thể hiện trong cuộc cách mạng tình dục ngày nay. Điều đáng buồn là, nhiều người Công giáo ngày nay dường như thiếu ý chí và khả năng theo đuổi nhiệm vụ đó. Nhưng điều đáng mừng là vẫn có một số nhà lãnh đạo của chúng ta còn can đảm để nói lên sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày và nhận định của Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ về bài viết của Đức Benedicto thứ 16 liên quan đến tai tiếng lạm dụng tính dục trong giáo hội. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, từ tuần này, chúng ta sẽ trở lại với việc học hỏi sách thánh. Trước tiên là những điều tổng quát về sách ngôn sứ Ezekiel. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế chúng ta đã có dịp đọc sách của nhiều vị tiên tri lớn, tìm hiểu về tiên tri Elia, tiên tri Elize, rồi đọc sách của các tiên tri Isaiah, Jeremiah, và hôm nay cũng là đến một vị tiên tri lớn mà trong cử hành phụng vụ của hội thánh khá nhiều lần, nhất là trong mùa chay và mùa phục sinh. chúng ta được đọc các bản văn từ sách của vị tiên tri này, đó là Ezekiel. Thế trước khi đi vào từng phần một, thì nên có một cái nhìn chung về cuốn sách. Cuốn sách Ezekiel này tập hợp gồm 5 phần lớn. Phần thứ nhất, từ chương 1 cho đến chương 3 là nói đến ơn gọi của Ezekiel. Và trong giờ học tối hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào đó khá nhiều. Rồi từ chương 4 đến chương 24 là những lời của tiên tri nói về vận mệnh Jerusalem. Sang đến chương 25 cho tới 32 là những lời tiên tri chống lại các nước ngoài Israel. Rồi từ chương 33 đến chương 39 đó là niềm hy vọng hồi sinh. Có những lời đe dọa, nhưng mà đồng thời có những lời khích lệ, có cái viễn tượng về tương lai được phục hồi. Và cuối cùng là chương 40 đến 48 thì thị kiến về đền thờ mới và sự phục hồi đời sống của Israel về mặt tôn giáo cũng như là về mặt chính trị. Tôi có viết lại cho các anh chị ở trong bài. Một cái nhìn tổng quát như vậy trước khi chúng ta đi vào từng phần. Một điểm nữa mà trong phần dẫn nhập này tôi có ghi nhận, đó là mình phải để ý đến cái mà khoa thánh kinh người ta gọi là văn loại. Tại sao phải để ý? Là vì thế này, Thiên Chúa ngỏ lời với con người, Thiên Chúa vô hình. Nhưng mà bây giờ để cho con người có thể hiểu được tâm tư, hiểu được ý định của Ngài, thì bắt buộc là Ngài phải sử dụng ngôn ngữ của loài người. Mà trên thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ, có bao nhiêu dân tộc, có bao nhiêu miền đất. Thiên Chúa dứt khoát phải chọn lấy một ngôn ngữ nào đó để ngỏ lời. Thành thử ra khi Thiên Chúa vô hình ngỏ lời với chúng ta, thì Ngài phải sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Và trong ngôn ngữ nhân loại, nó có những giới hạn của nó, có những sắc thái của nó. Ở đây nói đến thể văn, chúng ta thử liên tưởng coi, chẳng hạn bây giờ, nó có thể văn lịch sử chứ, đúng không? Có loại thi ca chứ, có loại tiên tri, hay là có loại tiểu thuyết, nhiều hình thức lắm. Thế để hiểu được lời Chúa nói với mình cần phải biết được rằng, à, Chúa nói cái điều đó, mà Chúa dùng cái văn loại nào, dùng cái thể văn nào. Bây giờ Chúa dùng cái thể văn tiên tri hay là thể văn thi ca mà mình nhất thì lại cứ cắt nghĩa nó là thể văn lịch sử thì có được không? Mình sẽ hiểu sai hoàn toàn. Đấy là chuyện đã xảy ra rồi. Người ta cứ hay nhắc lại vụ án Galilee để lên án giáo hội chúng ta. Bởi vì khi ông Galilee ông nghiên cứu và ông ấy tuyên bố rằng là không phải mặt trời quay chung quanh trái đất, mà là trái đất quay chung quanh mặt trời, thì một số vị trong giáo hội lúc bấy giờ nhân danh thánh kinh để nói rằng Galilee sai. Bởi vì chính Joshua đã ra lệnh cho mặt trời đứng lại. Mặt trời phải quay thì nó mới đứng chứ. Đấy, nhân danh thánh kinh để mà lên án. Đang khi đó mở lại thánh kinh, chúng ta đọc sách Joshua rồi. Không biết là có ai trong lớp còn nhớ không? Cái câu mà nói về mặt trời đứng lại đó, nó là một câu thơ. Mình thì cứ khăng khăng là mình cắt nghĩa theo lịch sử. Đấy là một ví dụ trong nhiều ví dụ cụ thể để thấy được rằng ta đọc Thánh Kinh á, Thiên Chúa ngỏ lời với mình, mà Chúa dùng cái ngôn ngữ con người, sử dụng những thể văn của con người, thì muốn hiểu lời Chúa mình phải học. Chứ nếu không là mình cứ cắt nghĩa chủ quan, và mình lại cứ cho chủ quan của mình là đúng, bao nhiêu người khác là sai hết, thì rất nguy hiểm. Cho nên ở đây á, tôi nói là sách Ezekiel được xếp vào thể văn tiên tri. Rồi cũng như các tiên tri khác, Ezekiel là phát ngôn viên. Đây có thể coi như là một định nghĩa về tiên tri. Phát ngôn viên. Tiên tri hay là ngôn sứ không chỉ có nghĩa là người báo trước về những chuyện sẽ xảy ra, mà nghĩa căn bản đó, tiên tri là người phát ngôn cho Chúa, người nói nhân danh Chúa. Chúa sai người đó đi để nói lời của Chúa cho người khác nghe. Đấy, phát ngôn viên. Khi cộng đoàn phải đối diện với những khủng hoảng tôn giáo và chính trị, thì tiên tri Ezekiel cũng giống như bao nhiêu vị tiên tri khác, Ngài nhân danh Chúa để có thể có những lời lên án, đồng thời Ngài cũng có những lời khích lệ dân. Và đối tượng mà Ezekiel nhắm tới đó là cộng đoàn người Do Thái ở Juda và Babylon vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Và một điểm nữa mà chúng ta nên quan tâm, thực sự thì đã nói nhiều lần rồi, tức là cũng giống như nhiều vị tiên tri khác á, Ezekiel khi loan báo lời Chúa thì Ngài không chỉ sử dụng lời nói, mà Ngài còn có những hành động mà chúng ta có thể gọi là ngôn ngữ không lời. Chẳng hạn như là còn nhớ khi học tiên tri Hosea đó, thì chính cuộc đời của ông ấy là một lời loan báo. Hay là khi học về Jeremiah đó, thì có những hành động biểu tượng của Jeremiah, đó là những lời loan báo. Cái này không có gì là khó hiểu cả, bởi vì nó phát xuất từ cái thực tế của đời sống con người. Chúng ta có một cái thế giới nội tâm ở bên trong này này. Các anh chị cũng như tôi có những suy nghĩ này, có những tâm tư, những ước muốn, tình cảm, tôi gọi là cái thế giới nội tâm. Và chúng ta diễn đạt cái thế giới nội tâm đó ra bên ngoài bằng nhiều cách. Cái cách cụ thể nhất là mình nói, phải không? Thế nhưng mà có phải đấy là cách duy nhất? Thế những người công người ta không nói được thì người ta không diễn đạt được à? Người ta vẫn cứ diễn đạt được chứ. Dĩ nhiên là nó có giới hạn, nhưng người ta vẫn diễn đạt thế giới nội tâm. Ở mấy trường tâm điếc mà nội chú đó, nam với nữ nó đánh móc cho nhau, tỏ tình như là vui vẻ lắm. Diễn đạt được chứ. Và cả chúng ta là có khả năng nói, thì mình cũng không chỉ sử dụng cái lời nói, mà mình còn sử dụng ánh mắt này, cử chỉ này, hành động này, để diễn đạt suy tư, tình cảm, ước muốn của mình. Cho nên cái điều này không có gì lạ. Và vì thế Ezekiel cũng như các tiên tri khác, Ngài không chỉ nói tiên tri bằng lời nói, mà Ngài còn nói bằng đời sống, bằng những hành động, bằng những cử chỉ mang tính biểu tượng. Đấy là một vài ghi nhận ban đầu mà tôi muốn các anh chị quan tâm tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về việc một người mẹ đi tìm kiếm kẻ hiếp dâm mình để xin lấy tụy cứu con. Vào những ngày cuối năm 2002, trên các trang báo của Ý đã xuất hiện một thông báo tìm người rất đặc biệt như sau. Ngày 17 tháng 5 năm 1992, ở bãi đậu xe đường số 5, khu thương nghiệp thành phố Avenue, một người phụ nữ da trắng bị một chàng trai da đen cưỡng hiếp. Không lâu sau, người phụ nữ đó đã sinh ra một em bé da đen. Hiện tại, cô bé bị bệnh máu trắng, còn phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy gấp. Ba ruột của cô bé chính là niềm hy vọng duy nhất để cứu sống cô. Hy vọng người năm xưa sau khi đọc được lời nhắn này, hãy mau chóng liên hệ với bác sĩ Andrew làm việc tại Bệnh viện Elizabeth. Bản tin đã nhanh chóng tạo ra một chấn động trong dư luận, vì đây là một câu chuyện có thật. Quả vậy, ở một khu dân cư thuộc thành phố Foyer, nước Ý, Marta, 35 tuổi, là người phụ nữ luôn bị mọi người xì xào bàn tán bởi cô và chồng cô, Peter, đều là người da trắng, nhưng trong hai đứa con của họ lại có một đứa da đen. Điều này đã khiến cho những người hàng xóm xung quanh không khỏi cảm thấy tò mò. Magda luôn cười nói với họ rằng do bà nội của mình là người da đen và ông nội là người da trắng, nên đứa con gái Monica mới xuất hiện như vậy. Nhưng bí mật về cô con gái da đen đã không thể che giấu được nữa. Mùa thu năm 2002, cô bé da đen Monica bị chuẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Biện pháp chữa trị duy nhất là làm phẫu thuật cấy ghép tủy. Hết thảy những người thân họ hàng hai bên đều đến bệnh viện làm xét nghiệm, nhưng không có ai thích hợp cả. Vào buổi tối, bác sĩ Andrew đang trực ban thì có tiếng gõ cửa. Hóa ra đó là vợ chồng Magda, và ông đã nghe được bí mật mà hai vợ chồng họ chôn giấu bao năm nay. Chuyện xảy ra vào tháng 5 năm 1992, lúc đó là 10 giờ tối, trời mưa rất to. Magda vừa tan ca làm. Khi cô đi ngang qua một bãi đậu xe bị bỏ hoang, Magda nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn, thì thấy một chàng trai da đen đang đứng phía sau cô. Anh ta đang cầm một khúc cây đánh cô ngất đi và làm nhục cô. Không lâu sau đó, Magda phát hiện mình đã mang thai. Họ đã vô cùng sợ hãi. Họ sợ rằng đứa con này chính là con của người da đen kia. Magda muốn phá bỏ cái thai, nhưng Peter, chồng cô, đã ngăn cản cô bởi anh vẫn hy vọng đứa bé trong bụng chính là con của anh. Cứ như vậy, họ đã thấp thỏm chờ đợi. Tháng 3 năm 1993, Magda hạ sinh một bé gái với nước da màu đen. Họ hoàn toàn tuyệt vọng và quyết định sẽ đem đứa bé cho cô nhi viện. Nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của nó thì lại không nhẫn tâm. Và cuối cùng họ quyết định sẽ nuôi nấng cô bé như con gái của mình. Mắt Peter bắt đầu nhòe đi. Anh tiếp tục nói, dù sao thì Magda cũng đã mang thai nó, đứa bé không có tội gì cả, nó xứng đáng được sống và yêu thương. Sống mũi bác sĩ Andrew cũng đã cay cay, ông im lặng một lúc rồi cuối cùng mở lời. Ông bà phải tìm được cha ruột của Monica, nói không chừng tủy xương của anh ta hoặc tủy xương của con gái anh ta có thể thích hợp với Monica. Nhưng ông bà có bằng lòng để cho anh ta xuất hiện trong cuộc đời của mình một lần nữa không? Magda nói, vì Monica, chúng tôi bằng lòng tha thứ cho anh ta. Nếu như anh ta chịu bước ra để cứu đứa bé, tôi hứa sẽ không khởi tố. Bác sĩ Andrew không khỏi chấn động sâu sắc bởi tấm lòng thương con của người mẹ này. Magda và Peter suy nghĩ hết lần này đến lần khác, quyết định dùng hình thức giấu tên để đăng một bản tin tìm người trên báo. Tháng 11 năm 2002, trên hầu hết các tạp chí của thành phố Foyer đều đăng một bản tin tìm người. Nhưng trong biển người mênh mông, với lại chuyện đã nhiều năm như vậy, biết đi đâu để tìm kẻ cưỡng dâm năm xưa? Tình mẫu tử tuyệt vời của cô Magda vô tình đã giúp đỡ nhiều bệnh nhân bất hạnh. Câu chuyện này đã làm cảm động rất nhiều người. Một làn sóng hiến tủy lan khắp cả nước. Không ít người tự nguyện làm xét nghiệm tủy để xem mình có thích hợp hay không. Và điều đó đã cứu được rất nhiều bệnh nhân bị bệnh máu trắng. Nhưng Monica lại không nằm trong số những người may mắn được cứu đó. Bản tin cũng truyền đến tai những tội phạm da đen năm đó. Rất nhiều người đã tự nguyện trình báo để làm xét nghiệm xương tủy, hy vọng có thể hiến tủy cho Monica. Cả những tù nhân da trắng cũng bị cảm động trước tình mẫu tử của Magda. Họ bày tỏ sự quan tâm chân thành đến cô và cung cấp nhiều manh mối hỗ trợ cảnh sát và gia đình để tìm ra kẻ cưỡng dâm năm xưa. Nhưng đáng tiếc thay, họ vẫn không thể tìm ra cha ruột của Monica. Hơn 2 tháng trôi qua, người đàn ông da đen kia vẫn không xuất hiện. Magda và Peter vẫn hồi hộp lo lắng để chờ đợi phép màu sẽ đến với con gái của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này trong chương trình Gương Chứng Nhân tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Cách đây 3 thập niên, bộ lạc Dyak tại đảo Borneo bên Indonesia bị bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Liên Hiệp Quốc, thì hẳn bộ lạc này đã bị tiêu diệt. Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã cứu vãn tình thế bằng cách cho xịt thuốc DDT để diệt trừ muỗi, vốn là nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét. Chỉ trong một thời gian ngắn, muỗi bị tiêu diệt và bệnh sốt rét được chặn đứng. Nhưng một ngày nọ, người dân bộ lạc Dyak bỗng khám phá rằng các mái nhà của họ bị sập và chuột tràn lan trong làng. Thì ra, thuốc trừ muỗi DDT không những giết muỗi mà còn quét sạch các loại ký sinh. Các ký sinh bị giết sạch, cho nên các loại mối lại sinh sản. Không mấy chốc, các loại mối này gặm sạch các mái nhà của người dân. Thuốc DDT cũng giết chết các loài sâu bọ. Các loài sâu bọ này lại bị những loài bò sát khác ăn phải. Những con mèo lại ăn phải những con bò sát bị nhiễm độc này. Sâu bọ chết, loài bò sát chết, mèo cũng chết, cho nên chuột mới sinh sản nhanh chóng. Tổ chức Y tế Thế giới phải quay trở lại bộ lạc đi ắt và mang theo mèo để diệt chuột. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả mọi thứ sinh vật trên trái đất này đều được liên kết với nhau. Con người cũng nằm trong dây chuyền liên đới ấy của mọi sinh vật. Và giữa loài người với nhau thì sợi dây liên đới ấy càng có tính ràng buộc hơn. Nhà văn Hy Lạp Nikos Kazantzakis có kể lại kinh nghiệm khi ông trở về thăm quê hương Creta. Ngày nọ, ông đi bách bộ trên đường làng. Có một bà lão đi ngược chiều, tay cầm một giỏ trái vả. Ông kể lại như sau. Thấy tôi, cụ bà dừng lại, đặt cái giỏ xuống đất, lựa hai trái vả đẹp nhất và tặng cho tôi. Tôi hỏi bà, thưa cụ có biết con không? Cụ rất đỗi ngạc nhiên nói, không, lão không biết con. Lão có cần phải biết con là ai rồi mới cho con điều gì không? Con là một con người, phải không? Lão cũng thế, như thế chưa đủ sao? Văn sĩ Kazantzakis đưa ra nhận xét rằng, bà cụ đã có lý. Bà muốn nói với tôi rằng, hỡi người thanh niên, con là một con người. Ta là mẹ con, thế là đủ. Con là một người con trai, ta là cha con, thế là đủ. Chúng ta là anh chị em với nhau, thế là đủ. Trong ngôn ngữ của Chúa Giêsu, chúng ta là một trong Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của cùng một cha trên trời. Ngài đã cầu nguyện để Chúa Cha ở trong chúng ta, và để Ngài ở trong Chúa Cha. Tất cả chúng ta đều là một trong Thiên Chúa. Liên kết qua thiên nhiên, liên kết qua nhân tính, chúng ta còn được liên kết qua ân sủng. Thiên Chúa luôn đứng ở đằng sau mọi sự trên thế giới này. Chúng ta sẽ sống trong một thế giới tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, nếu chúng ta biết nhận ra điều đó, và nhất là khi chúng ta biết rằng chúng ta được tràn đầy bởi cùng một Thánh Thần là đấng sinh động mọi sự. Chúng ta sống trong ân sủng mỗi khi chúng ta mang lại một dấu chỉ của hòa bình, mỗi khi chúng ta làm một nghĩa cử, mỗi khi chúng ta trao ban, mỗi khi chúng ta an ủi, mỗi khi chúng ta phục vụ. Ân sủng tràn đầy trong thế giới của chúng ta, liên kết chúng ta với nhau và liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta nên một với thiên nhiên, cho nên chúng ta phải đón nhận thế giới này với tất cả trân trọng. Chúng ta nên một trong cùng một nhân loại, cho nên chúng ta phải tôn trọng nhau. Chúng ta là một trong ân sủng, cho nên chúng ta phải biết nhận ra Thiên Chúa là đấng đang ẩn giấu trong mọi sự, mọi biến cố và mỗi một con người. Thank you.
Lạy Chúa,
xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn nhận ra Chúa trong thiên nhiên và qua từng hơi thở cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, và nhất là trong mỗi một tha nhân. Và trong mọi sự, xin cho chúng con luôn tìm kiếm vinh quang của Chúa. Amen.
Chúa ơi, yêu con nhìn thấy, chính Ngài đang sống trong lòng con, dưới từng nhịp tim hơi thở, như những mong chờ và những ơ dường, trong giây phút lắng lòng lại thăm thăm.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.